Chúng ta học tiếp về cái phần thiền căn bản của ngài đại sư Chí Khải, tức là bây giờ chúng ta học qua cái phần tu về chỉ quán. Ở đây ngài nói là tu về chỉ quán rất là dễ mà cũng rất là khó. Dễ chỗ nào? Dễ cái chỗ là cái người phải đủ hai cái người phải đủ hai pháp. Hai pháp là gì? Một là phước, hai là huệ. Mà nếu mà chúng ta có huệ mà không có phước á, tu chỉ quán được. Mà có phước á, mà không có huệ, tu chỉ quán cũng được luôn. Cho nên cái này ngài nói rất là kỹ nè. Ngài nói nếu mà lệch á, lệch bên nó giống như chim á, chim mà nó mất một cánh, cho nên nó kinh chép: nếu thiên tu thiền định phước đức không học trí tuệ gọi là ngu, mà thiên học trí tuệ mà không tu thiền định phước đức thì gọi đó là cuồng. Lỗi cuồng ngu tuy có chút ít khác, nhưng về tà kiến luân chuyển đâu có sai biệt. Thì chúng ta học qua cái phần này chút xíu về cái tu về cái phước và huệ. Thường thường mình thấy đa phần có những người mà họ thông minh á, học đâu hiểu đó, họ ít khi là tu về cái phước lắm, đúng vậy không? Còn những người mà họ thích làm phước, tức là họ bố thí, họ cúng dường, thì họ ngược lại họ ít xem kinh, đọc sách. Hoặc có người là có một cái chút ít về cái lực dụng á, họ quán chiếu rất là nhanh, thì họ cũng ít tu về thiền định. Và làm, mình nói chung là làm biến á, làm các việc thiện pháp. Họ nghĩ á, nếu mình tu về đủ rồi, thì họ đưa ra một cái lập luận là ông vua Lương Quả Đế, ông cắt chùa độ tăng, mà khi mà ông đến hỏi tổ nó không công đức, họ đưa cái lý, nhưng mà họ nhầm. Bởi vì trên cái cơ cảnh tổ phải nói như thế. Cho nên mình học cái thiền sử, mình học thiền sử, mình tu thiền á, thì người xưa ta nói á, nếu mà ngay đó mà mình thể nhập, mình chứng nghiệm thì nó là cam lộ. Còn mình học thiền á, mà mình không hiểu, nó biến thành cái tập dược. Ngộ vậy. Để chúng nhớ lại là trong vào cái thời Đức Phật á, có những cái đoạn nhân duyên mà Đức Phật hay kể đó. Thời Đức Phật có một cái vị A-la-hán, mà một khi mà ngài đi khất thực á, thì không có cơm, chứng A-la-hán rồi đó. Đa phần là ngài đem bình bát không về, uống nước lạnh. Mà xưa mình đọc đến cái chỗ này mình nghĩ rằng á, vào cái thời Đức Phật, nhưng mà tôi có đứa em ruột nó đi bên khất sĩ á, là xưa nó ở bên Việt Nam á, bây giờ nó ở bên Ấn Độ, là nó chuyên đi trì bình. Tôi mới đem câu chuyện tôi hỏi, tôi nói có không, thì nó nói là đúng. Bởi vì có những lúc mà nó đi khất thực không có, mà khi mà đến 12 giờ mà nếu mà không có thì quá ngọ là phải nhịn. Cho nên là ngồi dưới gốc cây á, vào một cái nhà hàng xóm mà xin chút nước, gọi là uống nước mà cầm hơi á, hoặc là có những cái dùng á, nghe như như em tôi nói kể là đến có những dùng mà đi khất thực cái đến á, rồi có những cái người ta không có thích, người ta cúng cái gì, khi ta cúng một trái bưởi, khi cúng một trái dừa, cùng khi có khi người ta cúng một viên trái đu đủ, mà cúng như thế là sao? Là cái bình bát mình nó đầy mất, đúng không? Mà khi mà cái bình bát mình đầy rồi thì không có xin nữa, trong cái phép của khất sĩ á, đầy rồi thôi, cho nên là phải dừa gốc cây gì đó thọ thực, mà chẳng hạn như trái bưởi sao thọ thực? Có những lúc gì á, thì đến vậy cũng bị A-la-hán nè, đi khất thực không có khi nào mà đầy bình bát đó, lúc nào cũng đói khổ. Để chúng coi được ha, mình kể cho cái phần này đến chút xíu. Rồi bắt đầu một hôm cái ngày đi ngang qua cái chuồng voi của ông vua Tư Nặc, ngày thấy con voi thì sao? Nó ăn gì mà nó ăn mà đồ ăn ăn hết, mà trên mình nó đeo toàn là gì? Ngọc ngà châu báu lục lạc á, sang trọng lắm cái chuồng, phải nói là cái chuồng giống như đế vương. Đồ ăn thức uống gì ông vua Ba Tư Nặc mà đó là vua mà thôi, chứ thức ăn thức uống đầy hết, không có thiếu. Mà ngài nhìn ngài biết rồi, cái người này là em ruột của ngài chứ ai hết á. Cái ngài đó là vỗ đầu, ngài nói là âm á, hồi xưa có lỗi mà tôi cũng có lỗi, hai người đều bị lỗi hết á. Cái con voi nó nghe như thế cái nó khóc, nó khóc cái nó bỏ ăn, nó không ăn, nó buồn nó bỏ ăn. Ông vua qua tiên đạo hỏi một ngày, hỏi tại sao mà con voi này nó buồn mà nó khóc mà nó không chịu ăn uống gì hết, là gì á? Sáng giờ có bữa giờ nè, bữa giờ mấy ngày nay có ai đến không? Thì cái ông này nói là có thấy một đệ tử của Đức Phật đến vỗ vào đầu con voi, nói gì cũng biết thì cũng bỏ ăn. Ngài cho quân lính cái đi tìm gặp ngài, hỏi con voi nó như thế nào, nó có mắc một cái lỗi gì không, mà tại sao tôn giả vỗ vào đầu nó nói cái gì nó bỏ ăn. Ngài mới kể, nó em ruột tôi á, ngày xưa hai người tu chung vào thời Đức Phật Ca Diếp, tôi có đọc sách không, suốt ngày cứ đọc sách, mà kêu mà làm bất cứ cái chuyện gì nó thôi, đọc sách là đủ, tu là đủ rồi chứ không cần làm gì nữa. Còn ngược lại á, thì đứa em tôi á, là nó thích làm phước lắm, nó làm chuyện gì nó cũng làm hết, mà nó không chịu tu cũng chịu học luôn. Cho nên bây giờ rớt trong gì, tôi thì tu chứng A-la-hán thì có cái duyên học, có duyên tu, thì khi mà Đức Phật Thích Ca muốn đi ra đời thì tu nhanh tắc đảo. Còn em tôi đã rớt trong loài súc sanh, bệ hạ nghĩ coi ai có lỗi. Ai có lỗi? Tôi cũng có lỗi mà đứa em tôi cũng có lỗi. Cho nên có 3 ngày sau thì con voi nó chết á, nhờ cái lời khai thị của tôn giả, mà khi mà con voi nó chết được sanh thiên á, chúng ta đọc qua hết rồi. Rồi có một câu chuyện nữa sao? Có một câu chuyện là hai anh em đi xuất gia, mà khi mà nói về tu học, người em cũng chuyên đi làm phước. Ông anh thấy rồi, ông nói là em mà cứ lo làm phước không á, một là xuống địa ngục, hai là khi mà hết cái nghiệp địa ngục mà rớt trong đời súc sanh. Cái người em cũng tin, mà khi mà ông anh ông chứng quả là hán rồi, ông nhìn coi thử mà cái tiến trình mà người em đi đâu, thì nó phát hiện ra rằng nó sanh trong một cái nhà quý tộc. Mà khi mà sanh nhà quý tộc mới có lên 2 tuổi, 1-2 tuổi gì đó, thì cái người mà ở đỡ cho cái nhà quý tộc đó ảnh xong cái xúc tay rớt xuống cái đầu đập vô đá. Và khi mà cái đầu đập vô đá rồi đó, thì nổi sân cái thần thức nó rớt xuống cái cõi xấu. Cõi xấu là cõi gì? Rớt trong cái đầu xúc sanh có chút ít, nhờ có chút ít phước tu á, chứ rớt trong cái đầu xúc sanh làm gì? Anh nhìn nhớ không? Làm con dòi trong đống phong. Người anh này chứng A-la-hán rồi, bây giờ muốn cứu người em mình sao? Nên dùng cái cái lực dụng của thiền định cho nên quá là một cái con dòi. Thì khi đó trong cái đống phân đó, con dòi người em nó dành phân á. Bởi vì mình thì sao bây giờ mình thấy phân mình sợ chứ, mà mình rớt trong cái loài đó mình cũng dành giống như mấy con đó thôi. Khi mà dành đóng thân rồi thì người anh nó khai thị cái thức tỉnh cái chết, thần thức cái sanh lên cõi trời. Từ đó xa quán chiếu mình từ đâu đến, biết rằng mình trong cái loài xuất sanh đến, quán sợ quá tu. Ở đây nói cũng như thế nè. Cho nên đây là chúng ta vừa tu mà mình cũng phải vừa làm, mình tạo các việc thiện pháp thêm. Ở đây tôi nêu cho đại chúng, không có khi nào mà tự đạo Phật mình hay lắm, không có cái gì mà gọi là nhất nhân, một nhân mà nó thành tựu được. Chẳng hạn như cái nhà này nè, nó không phải nhiều nhân, ông thợ mập, ông thợ hồ, rồi đủ mặt hết, nó thành cái nhà. Một cái cây mà nó cho quả cũng phải là nhiều nhân, gọi là đa nhân á, nhiều nhân. Các pháp từ duyên mà nó sanh khởi, mà cái duyên sanh khởi là trùng duyên khởi. Mình đừng có nghĩ nha, tôi nói sau này tôi làm chủ trì tự nhiên đến tôi cúng dường tôi để tôi xây dựng tôi làm, mà đó là mình làm á, làm phải nói là mình làm cực lớn đó. Vừa rồi nè, đó là mình đại khái ở bên Tịnh Xá thì mình nói thẳng điều luôn, đây mình nói để mình chia sẻ luôn. Mà ông sư trưởng mất một cái nha, thường thường ngày xưa ông là chủ trì là ta đến tôi cúng dường xây dựng đủ hết. Rồi mấy người đệ tử tưởng rằng khi mà mình lên mình thế ông thầy thì người ta cũng đến chứ có gì đâu. Nhưng quả tình là khác, khi mà lên cái vị này vừa lên nắm gọi là giống như trưởng ban thôi. Hôm qua ông kể nè, ông nói trời ơi, bây giờ con lúc mà chuẩn bị mà để mà bầu bán á, tôi mới khuyên ông. Tôi nói bây giờ sư hoàng pháp đi, nhập 3 năm 10 năm đi. Bởi vì trước khi mà tôi đi làm Phật sự là tôi phải nhập nhiều lần. Mà chưa kể là cái đời quá khứ nha, cái đời hiện tại thôi. Cái đời hiện tại là từ thường chiếu chúng tôi làm như thế nào, lên chút năm rồi vào thấp tu tập, rồi bây giờ được cái lệnh hòa thượng đưa ra đây làm việc như thế nào nữa, chứ không là làm. Cho nên bây giờ sư nghe lời tôi nhập, không chịu. Cái đồng ra nắm một cái bữa qua rên trời, bây giờ mới thấy thầy ơi, tiền điện nè, tiền nước, tiền một sư đòn tiền, chóng mặt cái bây giờ đòi vô thấp, đòi vô 10 năm. Tưởng là con lên làm sư trưởng rồi người ta đem đến, ông làm lớn lắm đó. Ở đây á, mà khi tôi ra làm Phật sự tôi mới kinh nghiệm cái chỗ này nè. Bây giờ mình mới tin nha, là trong bồ đề tâm lượng của ngài Tịch Thiên, ngài nói một người mà ta làm thiện pháp á, tức như ta dán niệm lên để mà ta làm một cái việc thiện pháp á, là phải 10 phương chư Phật tác động vào. Mà tác động ở trong một ngày nó có một tích tắc, một sát na thôi, một sát na rất là ngắn. Anh em tại sao mà có những người hứa mình á, người ta về không phải là người ta muốn làm, nhưng mà trong giờ phút đó mà ta hứa mình cái việc đó là khoảng tích tắc một sát na thiện pháp nó giấy lên. Về nhà sao? Có điện thoại lại đi, thế ba quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được là cái ác pháp. Cho nên Phật nói là chúng sanh hàng ngày là luôn luôn sống trong ác pháp. Sở dĩ mà ông cấp cô độc á, mà ông phát tâm, ông lấy vàng, ông mua đất, ông xây Tịnh Xá cho Đức Phật á, là ông phát nguyện trước Đức Phật Tỳ Bà Thi là một khi nào mà Đức Phật ra đời con đều có mặt để con làm các Phật sự này. Mà ông cúng dường nó phải ít là 7 đời Đức Phật, 7 đời Đức Phật xứ Thích Ca Mâu Ni là thứ 7 là ông đều có mặt hết. Mà khi mà tôi cúng dường cho Đức Phật thứ 7, Đức Phật là giống như mình dùng cái từ là cuối cùng á, thì con chấm dứt cái thọ mạng và con vĩnh viễn là con tu tập để chứng Niết Bàn. Thì quá trình mà khi mà ông cúng dường cho Đức Phật xong rồi ông mất rồi, ông tái sanh lên cung trời đủ sức, rồi từ đó ông đi lên luôn, chứ ông không có xuống ở cuộc đời này nữa. Thì bây giờ tiền ông cắt cô độc đâu ra nữa, nhập Niết Bàn rồi. Thì như vậy ở đây ý chúng tôi nói là khi mình nhiều đời nhiều kiếp mình làm cái việc đó, cộng lại những người họ đến học phát tâm, họ làm cho mình, họ ủng hộ cho mình, quyến thuộc nhiều đời, hoặc là cha mình, hoặc là mẹ mình, hoặc là anh em mình, hoặc là họ có nợ nần với mình, bây giờ họ đến họ trả một cái số tiền đó, một cái món nợ đó. Chứ mình đừng có tưởng rằng là mình lên tôi làm sư trưởng là người ta phải đến, không có. Mình làm chết không có gì đâu, thấy không? Biết bao nhiêu người người ta vừa động thổ tưởng rằng là bây giờ tôi làm cái việc đó người ta cúng ở đây mình nhiều lắm, đợi cái móng trơ trọi suốt cả năm tháng luôn. Cái đâu phải dễ. Nếu mà chúng ta không có phước, không có đủ phước, mình không có đủ phước, mình trồng cái cây, cây nó cũng chết, chứ đừng có nói trồng gì nó cũng chết, nói xong. Mà ở đây mà mình có huệ không, mình không có phước thì cái huệ nó về huệ cuồng, huệ khô, mình làm thật sự cũng được, chỉ có con đường cuối cùng về nhập niết bàn. Mà nếu mà chúng ta muốn thành tựu quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác thì chúng ta phải tu phước và huệ. Từ cái quá trình mà làm một tác đạo mà mình không có phước làm được. Đại chúng nhớ là khi mà ông vua A Dục mà ông lên ngôi báo á, mà khi mà ông hiểu Phật pháp rồi á thì ông làm gì? Nhớ không? Đầu tiên nhất là ông làm gì? Cái việc đầu tiên nhất là ông, khi mà ông hiểu Phật pháp rồi, ông đem chánh pháp ông truyền bá khắp thiên hạ. Mà cái việc thứ hai là ưu tư nhất là ông phải xuống Long Cung để ông lấy toàn bộ xá lợi. Bởi vì khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn, có ba chỗ được lấy xá lợi của Đức Phật. Một là cung trời Đau Lợi, hai nữa là Long Cung, ba nữa là tám nước. Mà bây giờ ông gồm thâu hết tất cả các xá lợi tám nước về rồi, bây giờ còn cái việc kế nó là gì? Là phải lấy xá lợi. Ông dẫn bên rành rộ đến biển im phân phát, biển mà không có nổi sóng luôn. Ông vô, ông Long Quân cười, nó ông dễ ông lấy của tôi được. Thì ông Quan Đại Thận hiến kế thì sao? Ông nói bây giờ bệ hạ nha, bệ hạ về đúc hai cái tượng còn vàng rầm luôn, một cái tượng là của Long Vương, một cái tượng là của bệ hạ, cân thử ai nặng ai nhẹ. Mà quá một tình nha, hai cái tượng nha, mình dùng cái từ là hai cái tượng này, chẳng hạn như cái tượng này ký, cái tượng kia cũng ký, nhưng mà khi mà bỏ lên cái bàn cân là cái tượng ông Long Vương sao xuống, còn cái tượng của ông vua dục cái nhẫn lên, biết là cái phước mình đủ. Ông làm gì với ông? Thì bây giờ nè, ông cất chùa rồi ông độ tăng đến mức độ mà ông xây 84.000 ngôi bảo tháp, ông sai quỷ già xô chôn khắp hết luôn, ở chỗ nào mà có nhân viên thì cái tháp nó hiện lên. Kế gì nữa, ai biết kế gì nữa không? Phải nói là cực kỳ với người thứ hai. Kế nữa là ông tha thiết, ông có một người con hoàng thái tử đi xuất gia, và cái người con gái là công chúa đi xuất gia luôn, ghê không? Gửi qua bên Tích Lan đó, đại chúng thấy không? Mà khi mà ông làm như thế gì bao nhiêu năm? Ba năm trời. Thì khi mà đúng ba năm rồi thì ông để hai cái tượng lên, thì cái tượng quả tình cái tượng của ông á nặng hơn. Khi mà đúng 3 năm vừa cân cái tượng xong là khỏi cần. Ông vừa khởi niệm một cái là Long Vương đem 2-3 cái bảo tháp xá lợi dần hết luôn. Phước mình đủ tự nhiên nó đến à. Cho nên mà phước mình đủ là tự nhiên mùa màng nó đến, qua cỏ cái gì nó cũng đầy đủ á. Mà phước mình nó hụt rồi là cái là đủ chuyện nó đến. Cho nên cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải, mình vừa tu phước mà chúng ta cũng phải vừa tu huệ, gọi là kim tu thiền định á, thì giống như chim hai cánh, chứ mình đừng có lệnh bên. Mình mà muốn thành Phật, thành tựu quả vị vô thượng sau này là mình không được lệnh bên. Cho nên sau này mình coi những cái mẫu chuyện, mình thấy là khi mà ông Bà La Môn bỏ thuốc độc trong thức ăn cho Đức Phật á, thấy không? Thì trong đó nó là độc chú, độc này độc kia chứ, nhưng mà không phải, do cái phước lực của Đức Phật thì cái thuốc độc này nó cũng biến thành cam lồ luôn. Phước mình đủ rồi thì phước độc không ai thuốc mình được, mà phước mình đủ rồi thì cũng ai ăn trộm cướp mình được. Nên mình thiếu một cái gì đó cho nên bị mất mát, bị cái này bị cái kia. Nên tóm lại là tôi hay khuyên Phật tử là mình phải tin chắc, tin sâu nhân quả. Kế nữa là mình phải làm hết sức mình, gọi là tận lực mình chi thiên mệnh. Cho nên là tôi thấy hay cái chỗ là khi mà chúng ta tu về cái thiền, tâm không của nhà thiền, tinh thần của ngài Bá Trưởng là chúng ta phải làm. Và kế là chúng ta phải tu tập. Mình làm chứ không phải như là ngày xưa. Ở đây mình vừa làm mình vừa tu luôn. Mình làm không phải là mình mong muốn, mình mong cầu, mình tác ý một cái gì hết, mà mình làm chỉ để mình làm thôi. Thì ngay trong giờ phút đó, cái phước nó chuyển thành cái công. Phước nó chuyển thành cái công, chứ không phải là cái phước hữu lậu nữa, mà nó chuyển thành cái công đức. Vì trong đó là mình có tu, bởi vì mình làm mà mình không tác ý trên cái việc làm của mình. Còn mà mình làm á, mà mình làm mà mình bực tức sân hận là bữa đó mình lỗ. Nếu mà cái người mà tu kỹ á, mình làm mà bữa đó mình bực tức, mình khó chịu, mình phiền não là bữa đó mình lỗ một buổi. Mà không những lỗ một buổi mà lỗ một ngày, lỗ hai tháng, một tháng lấy lại. Thì chú hiểu không? Nên mình vừa làm mà mình có tu, nghĩa mình không tác ý trên đối tượng để mình sanh tâm. Cái tu này nó người ta nói là cái tu thiền á rất dễ. Mình dùng cái từ ngoài đời là mình làm cái việc này dễ kiếm tiền lắm. Thì mình tu thiền mà mình biết cách đó, rất dễ gọi là kiếm cái công đức. Mình dùng cái từ hơi thô một chút, đúng không? Cho nên đây là tôi chia sẻ cho đại chúng là nếu mình không có đủ phước là mình không có làm gì được hết. Mình mà đủ phước rồi mình tác ý đến thì tự nhiên nó thành tựu. Khi mình vừa tác ý đó nó thành tựu là do đời trước mình đã tạo dựng những cái ngôi già lam cho những người đó người ta tu. Thì bây giờ tôi làm nè, thì tự nhiên á, cái nhân mà cái quả chín mùi nó đến, duyên đến, duyên đến, duyên đến. Mà khi mà tôi làm này á, tôi có tin tưởng rằng, tôi biết rằng đời trước tôi đã từng làm các ngôi già lam. Đó, đã chúng tin không? Mà tôi làm mấy cái này trong túi tôi không có 1 đồng nữa. Từ mà lót cái trước chánh điện rồi làm những cái công trình lớn, trong túi tôi không bao giờ, ở đây trước có tam bảo, không bao giờ mà trong túi tôi có 5 tỷ để mà tôi làm. Mà những cái công trình mà chúng tôi mà làm nó toàn là 5 tỷ, 7 tỷ, 8 tỷ tiền đâu. Thì khi mà mình làm như thế là mình vừa tác ý lên á, là tự nhiên cái đông ta đến là cũng vừa khích lên mình làm, mình xây sở mình làm. Chứ không bao giờ mà có. Cho nên bữa mà họp ở dưới á, hợp với tỉnh á, là chuẩn bị xây cái văn phòng á, thì tôi đứng lên tôi ý kiến á, tôi nói là bây giờ hòa thượng mà chờ người ta cúng 5 tỷ 10 tỷ là ngàn đời không có, ngàn đời ngàn kiếp luôn, kể cả sư Âm Trúc Lâm nữa, chứ trong túi cũng không phải là có một cục hòa thượng làm đâu. Mà khi mà làm rồi thì hòa thượng cứ một chút lần lần đó nó xong. Bữa tôi góp ý với tỉnh á, chờ cúng 15 tỷ để mà làm, ngàn đời có ai mà cúng 15 tỷ, thấy không? Cho nên ba cái phần này là gì? Là khi mà cái phước mình đã thành tựu rồi á, thì mình làm cái việc gì nó cũng du khích. Cho nên mình phải làm gì? Tu phước, tu huệ, gọi là trang nghiêm á. Cho nên Đức Phật tại sao mà gọi là lưỡng túc tôn? Lưỡng là gì? Túc, nhiều khi người ta nói là túc thì gì? Dịch là túc là chân chặt nữa, phải không? Túc là gì? Lưỡng là hai, túc là đầy đủ phước và huệ, đầy đủ phước và huệ, trang nghiêm thanh tịnh trong cuộc đời này là phải đầy đủ phước và huệ thì tức khắc mới thành tựu. Mình mà không có phước nha, mình nói không có nghe, mà huống chi mình đem cái giáo pháp của Đức Phật mình nói. Thì mình khi mình đem cái giáo pháp của Đức Phật mình truyền tải cho người khác thì mình cũng phải đầy đủ phước lực, mình phổ xuống người ta mới nhận được cái tín hiệu đó. Bây giờ ta chuyển quá, mình đừng có nói đâu xa nha. Chẳng hạn như bữa tôi có nói rồi đó, ngày xưa mà sơ tổ Trúc Lâm mà không đủ phước, không đủ huệ thì làm gì mà đi phá những cái miếu dâm từ, không có, không được. Mình mà không đủ phước là đến quỷ sứ nó nhổ miếng mặt mình luôn á, thấy không? Đâu phải dễ đâu. Đó tôi có kể là có một bà sư cô mà bị cái là 50 sư cô rồi sư cái sư trụ trì xuống tụng chú đại bi á, giá đạo ngồi im im cái đứng dậy nó tát một người bạc tay, đứa không có đủ phước, đủ phước mà giỡn mặt với tôi hả? Thấy không? Nhưng mà khi mà nghe nhắc cái tên bà thượng xuống là cái cô đó lết của đứng ngay cổng của chờ, đó của quỳ chờ bà thượng xuống. Bởi vì mình đủ phước mình mới cứu người ta được, còn mình đủ phước mình cứu mới được. Chẳng hạn như bây giờ có một người nào mất đó, mình đến mình khai thị, thì khi mà sống mình không có biết, nhưng mà chết rồi á là cái thần thức họ thấy được mình đầy đủ phước lực, ông này cũng cứu tôi được, ví dụ vậy. Cho nên mình vừa tu mình vừa tạo phước, như nãy tôi có chia sẻ cho đại chúng đó. Đây nói ha, nếu tu không đồng điều, tức là hành không trọn vẹn, thì làm sao chống lên cực quả? Cực quả tức quả Phật đó. Làm sao thành Phật được? Mình tu không có đồng điều, mình tu lợi mình bên, không bao giờ mà thành được. Thấy không? Cho nên Ngài nói nè, kinh nói người thanh văn vì định lực nhiều, không thấy Phật tánh, hàng thập trụ Bồ Tát, trí tuệ lực nhiều, tuy thấy Phật tánh mà không rõ ràng, chỉ có chư Phật Như Lai định tệ lực đồng nên thấy Phật tánh rõ ràng. Lấy đây mà xét, chỉ quán đâu không phải cửa thẳng tắt đến đại quả niết bàn, là con đường tốt để người tu hành tiến bước, là chỗ dung hội của muôn ngàn tâm đức, là chánh thể của cực quả vô thượng. Tức là chúng ta tu, vừa tu có định lực và có trí tuệ, thì ngay trong giờ phút này là gì? Là dung hội của ngàn công đức, là chánh thể cực quả vô thượng, tức là thành tựu Phật quả, tức là thành Phật nhân á, là chỉ ngay trong đời này. Ở đây là chúng nhớ nha, khi mà chúng ta thành tựu Phật nhân rồi á, thì ba đường khổ chúng ta đóng bít, chúng ta không còn lang thang trong ba đường sáu nẻo nữa, mà cái gì? Mà đi lên, gọi là biến dịch sanh tử, chứ không phải qua cái phần đoạn đó nha. Là biến dịch sanh tử là từ thanh quan lên hàng viên giác, rồi Bồ Tát Phật quả đi lên, không có xuống nữa. Đó. Thì bây giờ ở đây nói là trong cái phần trong cái phần mà tu chỉ quán này đó, thì nó cũng phải đầy đủ những cái yếu tố, tức là 10 ý. Một là cụ duyên, hai là chấp dục, ba là xả cái, bốn là điều hòa, năm là phương tiện, sáu là chánh tu, bảy là thiện pháp, tám là chi ma, chín là trị bệnh, tám là trị ma, chín là trị bệnh, mười là chứng quả. Nếu mà không có 10 pháp này thì tu chỉ quán cũng rất là khó. Bây giờ chúng ta học qua cái phần 2, tức là phần chánh tâm. Cụ duyên 1. Phàm người phát tâm thực hành muốn tu chỉ quán cần phải đủ 5 duyên. 1 là giữ giới thanh tịnh, 2 là ăn mặc đầy đủ, 3 là yên ở chỗ vắng, 4 là dứt các sự ràng buộc, 5 là gần gũi thiện tri thức. Ở đây nói là giữ giới thanh tịnh là có chia ra 3 hạng. Thứ nhất, hạng như bây giờ mình chưa làm đệ tử Phật, chưa xuất gia, tức là khi mà còn ngoài đời mà chưa biết pháp hết á, cái mình tạo cái tội ngũ nghịch, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá Phật tăng, làm thao Phật chảy máu, rồi là tạo ngũ nghịch thật ác, sau cái mình thức tỉnh, cái mình quy tâm bảo, rồi có những điều kiện mà đi xuất gia nữa, thì mình thấy cái người này vào tu dễ hay khó? Dễ hay khó? Mà chúng thấy dễ hay khó? Cho nên là ở đây á, mà những người mà nào mà ở ngoài đời mà ta bố thí cúng dường, ta làm các việc thiện pháp á, nhiều rồi đó, thì khi mà ta vào tu nó dễ hơn mình ở ngoài đời. Là mình đi cái hạn như mình đi đâm thê chém mướn, mình đi ăn trộm ăn cướp, mình làm đủ thứ chuyện hết, cái sao mình thức tỉnh thì nói gì nói là mình tu cũng rất là khó. Bởi vì sao? Bởi vì Phật dạy giống như cái áo mình nó dơ rồi, không những nó dơ mà nó còn bị rách. Mà cái áo này mà muốn mặc được phải làm gì? Phải giặt, giặt cho sạch, phải làm gì nữa?
may quá, cực lắm.
Nhưng đại chúng thấy ở trong này mà ai mà xưa mà ở ngoài đời mà quậy mà phá làm đủ thứ chuyện đó thì tu nó cũng hơi khó, rồi cái chướng mình phải vượt cái chướng đó. Hàng như ở đây nè, bây giờ tôi không có nói về bên ni, tôi nói về bên tăng nè. Hàng như bên tăng mà ở ngoài đời mà cái gì cũng ăn hết á, rắn rồi con mèo, con heo, con chó, có nghĩa là cái thứ gì mình cũng qua cái miệng của mình hết á, thì bảo đảm vào đây tu là mà nó không bệnh thì con có sẽ lạ. Đúng không? Nếu mà nói mà vào tu mà không bệnh là cái chuyện đó chuyện lạ. Bệnh là đừng có nói là con sao ở nhà con bệnh mà vào đây con bệnh. Bởi vì sao ở nhà con bệnh mà vào đây bệnh. Hả? Mà ở nhà mà bệnh một cái là mình chết luôn mà chứ không có đề rề. Bệnh hay chết một đứt luôn. Thấy không? Bởi vì sao? Bởi vì ở nhà mình không có chuyển vọng về cái thân ngũ quẩn. Mình không có vận chuyển, chẳng hạn bây giờ mình ngồi thiền là chuyển á, chuyển cái thân ngũ quẩn thì có những cái lỗ mở nó xì ra. Ở đây tôi thấy mà huynh đệ mà bên tăng mà bệnh rề tôi cười không mà. Bây giờ là chặt cái đầu tôi điều tra ra ở nhà chắc ăn không có thiếu gì hết á. Hoặc là không có đời này thì đời quá khứ. Thấy không? Bây giờ mình nghiệm đi, bản thân tôi nè. Bản thân tôi đâu thấy là tôi bệnh ở nhà có bệnh. Mà khi mà vào thường chiếu cũng thấy bệnh, mà khi mà lên Trúc Lâm mà tu rút rồi đó trời, bệnh tưởng chết luôn, bệnh mức độ mà vào trong tháp là muốn gì nữa, muốn thắt cổ chết một tháp cho nó sướng cái thân, bệnh mức độ. Thì bây giờ đại chúng thấy bây giờ tôi cũng bệnh vậy, mà bệnh mình biết là cái nghiệp, bởi vì sao mình đi trên đời này là không có một ông thầy thuốc, không có bác sĩ giỏi nào qua tay tôi đó, qua tôi điều qua hết. Chụp hình, chụp này, chụp kia đủ hết mà nó tìm ra bệnh. Mình biết bệnh này bệnh nghiệp quá. Bây giờ uống quá không có thuốc nào trên đời này mà không có qua tôi hết á. Mà đến mức độ mà thuốc mà cái bà này bà nói là thuốc này hay, tôi hỏi sao hay, bà nói thuốc này con nói thật thiệt nha, bên Nhật nó mới ra mà cho phi hành gia, cho những cái người mà thủy thủ tàu ngầm, bà nói thầy uống chừng 5 viên là thầy khỏe, mà tôi uống chắc cũng mười mấy viên thấy cũng đâu có gì đâu. Mà mình biết nghiệp. Hấp thu mới được. Lực hấp thu mới được là do đời trước mình tạo cái nghiệp sát nhiều. Đời này nói thẳng thì luôn tôi mới tạo, mà tôi biết rằng đời trước tôi tạo nhiều lắm. Thấy không? Vay bây giờ phải trả, chứ mình đâu có trốn chạy được. Đức Phật nói là không có trốn trên trời, cũng không có trốn dưới biển sâu, cũng không có vào trong kẹt núi, cũng không có vào trong chợ búa mà trốn tránh. Không có trốn được. Mình là chỉ có một điều là mình thôi, mình vừa tu vừa làm thiện pháp. Mình dùng cái từ đến đâu thì đến đó. Thấy không? Cho nên qua cái phần này là khi mình ở nhà mình biết rồi. Cho nên đại chúng mà đừng có than quản, mà đừng có trách móc, mà đừng có gì hết á. Mình chỉ ráng cố gắng mình sám hối rồi mình tu. Hôm nào mà bệnh quá à thôi mô Phật con xin nằm thiền chút. Dùng giờ nằm ngồi thiền nổi. Bệnh quá. Thấy không? Trở lại cái vấn đề nãy tôi nói một chút xíu á, quên. Mình mà không đủ phước nha, ngồi thiền cũng được. Chứ đừng có nói tu gì hết, xa đừng có nói gì mà xa vời hết. Bây giờ ngồi 2 tiếng mà đến 1 tiếng rưỡi nó nhức mà nó giống như mà ai mà xé thịt ra vậy đó, ghê vậy đó. Còn có những người ngồi im ru, phước là đủ, lực dụng là đủ, nhiều mặt lắm. Cái tu này bây giờ mình nó khám phá ra nhiều cái lạ lắm. Nên cái người tu mà hiểu rồi thì chỉ là mình ngồi mình mỉm cười thôi. Thế gian này nó là như thế. Đó, cho nên qua cái phần này đại chúng thấy không? Cho nên bây giờ gì? Cho nên ông vua A Xà Thế mà khi mà ông mắc cái bệnh mà một cái chứng bệnh mà mục nhọt mà nó sanh ra ghẻ lở rồi đó là do thân và tâm ông đều bệnh hết. Rồi khi mà ông đến ông sám hối rồi Phật nói trên đời này có 2 người có sức mạnh nhất. Một người mà biết ăn năn hối cải sám hối. Bây giờ tội cái tướng nó không có thật, mà tâm nó gì là vô tướng, trở về cái chỗ vô tướng thì tự nhiên tội nó hết. Ông thành tâm sám hối đó. Mà nếu mà ông ra đời mà ông không gặp Phật đó là ông đổ địa ngục rồi. Cho nên Đức Phật nói là cái vua A Xà Thế mà không có giết cha nha, là cái đời đó ông tu chứng quả đó. Và do ông tạo cái tội ngũ nghịch cho nên nó cản lại, nó cản bớt ngộ vậy. nó cản bớt lại. Rồi gì? Cái người mà trì giới thứ hai là gì? Khi mà chưa biết đạo thì phạm. Rồi mà khi mà thọ tam quy ngũ giới thì ráng cố gắng gìn giữ đúng năm giới. Do cái nhân duyên đó cho nên được gì? Gọi là trì giới bậc bậc chung. Giống như là cái áo mà nó bị dơ rồi mà nó có rách, cho nên giặt mặt được. Còn trì giới bậc thượng là cái người này ở ngoài đời không có tạo một cái nghiệp nào mà xấu ác. Rồi khi mà thọ tam quy ngũ giới rồi được cái nhân duyên gặp thầy lành bạn tốt đã vào xuất gia, thì người này gọi là trì giới bậc thượng, tu nhanh lắm, tu rất là nhanh. Mà cái thắng pháp của người này nó hiện tiền liên tục. Nên là mình được cái nhân duyên, mình thấy mấy mà chú tiểu mà họ mà chịu tu nha, nếu mà họ chịu tu mà nó thành tựu lớn lắm. Nghĩa như sư phụ thường chiếu mình đó, tu hồi 7 tuổi mà bây giờ là hòa thượng là gần 76, 77 gì đó. Thì mình thấy là cái quả, cái nhân nó thành tựu ghê không. Ta hướng tâm đến rất là mạnh. Rồi bây giờ mà muốn mà sám hối á, thì cũng phải tập thành tựu được năm pháp. Một là tin chắc nhân quả, tức là tin là mình gieo cái nhân đó thì mình sẽ chắc chắn gặt cái quả đó. Mình giết người, mình cướp của thì chắc chắn rằng cái quả khổ sẽ đến. Mình tin chắc. Mà từ cái tin chắc đó là gì? Thứ hai là sanh tâm kinh sợ. Chắc chắn mình làm cái việc đó mình sẽ rớt xuống cái cảnh khổ. Thì bây giờ mình sanh tâm mình hổ thẹn, mình sám hối. Thứ ba là khởi lòng hổ thẹn, rồi cầu phương pháp diệt tội. Hẹn như mình tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh Bảo Tích, tụng kinh Pháp Hoa gì đó, tụng kinh Đại Thừa đó, quán thập tướng của các pháp, rồi mình phát lồ các tội trước. Thì bây giờ mình không có đủ nghị lực mà mình đến mình phát lồ 20 vị tăng thanh tịnh, thì thôi bây giờ mình đến đó làm gì? Mình đến trước Phật, mình thành tâm, mình sám hối. Xưa con tạo cái nghiệp vậy, rồi bây giờ con vào đây con cũng tiếp tục tạo nghiệp, bây giờ con hổ thẹn, con sám hối. Mà làm sao mình biết mình diệt tội? Tức là mình phải mộng điềm lành, là mình thấy Phật, thấy Phật sổ đầu mình. Có thứ hai nữa là gì? Thứ hai nữa là mình ở trong chúng hội Bồ Tát, mình ngồi mình dự trong cái hàng bậc thánh. Thứ ba là mình thấy hoa sen nở, ví dụ, thì mình biết là cái tội mình hết dứt đó. Rồi ráng cố gắng là gì? Đoạn tâm tương tục. Sáu, thứ bảy là khởi tâm hộ trì Phật pháp. Cho nên là cái thời Đức Phật là có một thầy tỳ kheo mà ông phạm giới dâm á, đó là cái giới cực ác, tức là bốn pháp ba la di ông bị dính cái giới đó, cho nên ông ngồi sau cái hàng sa di. Nhưng mà khi mà ông nhận được 35 pháp, gọi là gì? 35 pháp, mà trong 35 pháp đó có một cái pháp gọi là khởi tâm hộ trì chánh pháp. Khi mà giữ được 35 pháp đó rồi, chẳng hạn như quét nhà vệ sinh, làm những cái việc nhơ bẩn, tức là đi đâu cũng phải đi sao hết đó. Thì một hôm đó là cái vị quản chúng nó xách ông trong cái giờ mà ngọ chay á, xách ông theo thứ tự dưới cái hàng sa di á, thì Phật nói bây giờ là sắp ẩm lên cái hàng lãnh chúng. Nếu mà ẩm ngồi dưới cái hàng sa di á, thì cái ông sa di đó ông tổn phước, đầu ông bể 7 mảnh. Thì các thầy tỳ kheo mới ngạc nhiên hỏi á, thì Phật nói bây giờ ông chứng A-la-hán rồi, 3 tháng sau là ông ráng cố gắng tu tập, ông thành tâm sám hối, ông khởi tâm hộ trì Phật pháp, ông chứng A-la-hán. Mà chứng A-la-hán thì mà ngồi đằng sau sa di thì cũng được, nên ông phải ngồi trước, ví dụ giống như là cái bàn chứng minh vậy đó. Thứ tám là gì? Thứ tám là phát đại thệ nguyện độ thoát chúng sanh, phát cái nguyện lực mạnh lắm mới vượt qua được cái cảnh giới này. Thứ chín là thường tưởng nhớ mười phương chư Phật. Thứ mười là quán tội tánh vốn không phát sanh, chúng ta thường hay sám hối đó. Cho nên là khi mà như thế rồi, hoặc là 7 ngày, hoặc là 21 ngày, hoặc 1 tháng, hoặc là 3 tháng,
hoặc là nhiều năm thì tội dứt. Cho nên mình sau này mình có đủ cái nhân duyên mình vào chăm sóc cái 21 ngày hoặc là 7 ngày hoặc 1 tháng hoặc là 3 tháng, vào trong đó là chuyên tâm sám hối. Mình biết mình không phải là một con người thanh tịnh gì hết, quá khứ hoặc là hiện tại. Đó. Vào trong đó là sáng mình 8 giờ rồi mình ráng mình sám hối, chứ đừng có nói mình nằm ngủ một chút rồi dưỡng sức. Thường thường mình nói mình nằm ngủ dưỡng sức á, thì khi mình nằm xuống rồi thì cơm mới đưa tới bến rồi, lúc mình ngủ một giấc rồi. Giấc mình dậy là 11 giờ rồi cơm đưa đến, lúc đó hối hận dữ lắm. Cho nên là đại chúng mà vào trong thất mà ra là trước khi mà vào trong thất là phải đến với chúng tôi trình xong hết rồi, chỉ cho cái pháp căn bản đâu đó vào trong thất là sao. Mà khi mà ra thất rồi tôi biết người nào trong đó là tu là tôi biết, người nào vào nó tu là nhìn cũng biết, mà vô nó mà ăn ngủ cũng biết. Mà vào trong đó là mà tu nha, nó mình chịu khó mình thành tâm sám hối mình tu là ra là biết nhìn cái gì biết không? Nhìn cặp mắt. Cặp mắt gọi là thần quang, nó đứng nó lặng còn màu ra là mắt đó. Sao mà mắt bụt là biết ăn ngủ vậy? Khỏi cần hỏi, khỏi cần chi mà rình rành chi. À, kinh nghiệm mà, kinh nghiệm ứng pháp nhiều năm rồi ra nhìn biết liền. Rồi vào trong đó là bị gì? Bị cái cảnh giới mà. Bị cảnh giới mà ngội ma mà nó quậy quá, nó phá là ra nhìn cũng biết. Rồi nội tâm mà bị nó quậy mà ra nhìn cũng biết. Cái gì cũng biết đó, ở trong thất mà ra là tự nó hiện lên hết. Đó, cho nên là vào trong đó. Rồi có những người vào trong đó làm gì? Gạt đại chúng là làm gì biết không? Họ đem đồ bổ vô để ăn á, ăn là để cho ra mặt hồng hào, nhưng mà ra nhìn biết rồi. Hồng hào có nhưng mà má nó xệ xuống, bụng là biết là ăn ngủ uống thuốc bổ dữ lắm. Dễ biết lắm. Vào để mà ra gạt đại chúng tu dữ quá mà. Mặt ngay hầm hào nhưng mà cũng biết. Đại chúng phải lưu ý nha. À, bây giờ tóm lại là chúng ta thấy là cái sự tu tập này nó rất là cần thiết. À, bây giờ kế đó là ăn mặc phải đầy đủ. À, như vị đại sĩ nói tiếng Đức Phật Thích Ca, chỉ cần một y rách che thân là đủ, vì không dạo trong sánh đàn, sức tham nhẫn được thành tựu. Đức Phật chỉ mặc y đủ. Rồi sau này mà khi mà Đức Phật thành đạo rồi, một hôm cái ngày ngồi thiền á, đầu hôm kìa thấy hơi lạnh, cái ngày đắp thêm cái y nữa, mà hai phải không? Thì giữa đêm ngày thấy lạnh chút, ngày đắp mà thấy ấm vừa đủ, cho nên gọi là ba y bình bát, vừa cho bây giờ đừng có sắm nhiều. Hoặc cái thời Đức Phật mà có một vị mà sắm một bằng cái chanh cái y luôn á, ai biết không? Ca Lu Đà Di sắm nhiều y lắm, sẽ rất là nhiều y. Rồi ngài Đại Ca Diếp về tu hành Đầu Đà chỉ chứa ba cái y phóng tảo, không chứa các y khác. Mà đại chúng biết là cái thời này mà mình mặc mà y mà rách rưới mà nó khổ quá, đến người ta cũng tiếp, phải sợ mình đi xin đến xin tiền cái gì đó. Cho nên bây giờ là chuẩn bị nè, chuẩn bị giáo hội mình hợp xong rồi bắt đầu đưa ra cái sắc phục là điều hết luôn. Tức là khi mà ra đường là ta biết mình bao nhiêu hạ lạp, biết mình là tỳ kheo hay hoặc là sa di, biết mình ở tông phái nào, ta biết. Ta chuẩn bị ra hợp, bữa giờ hợp liên tục 3 ngày rồi đó, hợp để mà ra cái sắc phục á. Chứ không phải là mình sa di mặc áo tỳ kheo, tỳ kheo mặc áo sa di cũng được, mặc cho đúng. Nếu mà ở xứ lạnh nhiều, nhẫn lực chưa thành ngồi ba y, Như Lai cũng cho chứa các vật khác, nhưng cần phải thiết định, biết lượng sức mình, biết đủ. Nếu tham cầu cốt chứa nhiều thì loạn tâm chứa ngại đạo. Hình như bây giờ mình thấy ở đây mình cần áo lạnh, nhưng mà ở Trúc Lâm phải cần áo lạnh. Còn cái niệm, chứ không phải mình nói thôi bây giờ mình y cứ theo lời Phật dạy thì nó không được, bệnh sanh bệnh tu không được. Nói tóm lại là mình mặc làm sao cho nó đúng pháp, mình ra đường như thế nào, khi mình ở trong nhà như thế nào phải cho đúng. Nếu mà lạnh quá tu cũng được, mà nóng quá tu cũng được, mà gió quá tu cũng được, cho nên phải điều hòa dữ lắm. bây giờ có công việc gấp. Mà đến cái phần ăn này là tôi chia sẻ cho đại chúng rất là nhiều cái vấn đề, cái phần ăn nó quan trọng lắm. Cho nên cái người mà nấu nhà bếp mà được cái công đức mà viên mãn á, phải nói là cực kỳ là khó. Ở đây mình phải mình chê, ăn mình chê. Nhưng mà hôm nào mình nấu mà một cái món mà chúng ăn hoặc mà đau bụng hoặc là bị tiêu chảy, cái đang ngồi thiền cái Tào Tháo rương cái rồi. Là do gì? Do thức ăn của mình nó bị nguội, bị lạnh, bị có cái mười pháp mà bị ung thư nha, bị gây ung thư á, là do thức ăn thừa. Mình tiết kiệm cái mình để trong tủ lạnh, mai cái mình hâm nóng lại để ăn thì nó phát sanh ra một cái loại chất, dư cái chất gì đó để nó biến thành cái ung thư. Lần sau chúng ta học kỹ hơn chút, cái thức ăn này mình học kỹ lắm. Bởi vì mình tu thiền mà mình ăn mà nó không đúng, nóng quá ăn nóng nó cũng được, mà ăn lạnh nó cũng được, mà ăn đồ mà nó hư nó thiêu cũng được. Cho nên là cái người mà ở trong nhà bếp á, tạo rất nhiều công đức, nhiều lắm, với điều kiện là mình phải giữ cái điều độ, cái mức độ cho chúng ăn như thế nào. Kỳ sau chúng ta học tiếp. Hôm nào đó đại chúng thấy mình bỏ đường nhiều quá mà chúng mình đã ăn ngọt, còn cái ngồi thiện được nhất chân nhất chuyển nói. Nên cái phần sau á thì chúng ta học tiếp là kỹ. Bây giờ chúng ta nghỉ. Đại chúng cách đây
chúng thánh nào biên thời nghiệp biển
chúng mình nghĩ